Chiều hôm nay thì dành trọn thời gian cho phần vấn đáp, và các câu hỏi được khích lệ là câu hỏi sống, được các bạn ngồi tại vị trí của mình nêu lên. Khi nào mà không có ai hỏi hết á, thì mới có các câu hỏi viết giấy. Thường tuổi trẻ đó, thì mạnh dạn, do đó thầy mong các bạn mạnh dạn đặt những câu hỏi sống. Giống như mình ở lớp mà, cái gì thắc mắc, muốn đào sâu, muốn hiểu rộng, cần phải giơ tay lên để được mời đặt câu hỏi. Và tại khóa tu tuổi trẻ hướng Phật của chùa Giác Ngộ đó, thì thầy cũng mong các bạn làm giống như thế. Và bắt đầu các câu hỏi đó, thì thầy mời những bạn giơ những cánh tay đầu tiên để thầy xem coi số lượng đặt câu hỏi bao nhiêu. Giơ thử coi ai muốn đặt câu hỏi giơ lên.
Dạ, kính bạch thầy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy, đó là nó là trong cái giới luật của đạo Phật ấy thầy, thì tại sao mà tỳ kheo ni lại phải kính trọng những các thầy tỳ kheo? Dạ, con cảm ơn thầy.
Kính trọng lẫn nhau là yêu cầu giao tế văn hóa. Dạ, người nữ kính trọng người nam, người nam kính trọng người nữ, người giới tính thứ ba kính trọng những người giới tính còn lại, và người giới tính nam, giới tính nữ kính trọng người giới tính thứ ba. Đó là văn hóa giao tế rất bình thường. Trong Phật giáo đó, bát kính pháp đó, được xem như là quy định, và các vị nữ tu bao gồm mà Thức So Ma Na Ni, Sa Di Ni, Tỳ Kheo Ni thể hiện sự kính trọng của mình dành cho các vị Tỳ Kheo Tăng. Nếu dựa vào nội dung của 8 điều kính trọng này đó, trong đó có 7 điều liên hệ đến Bồ Tát, Yết Ma, Kiết Hạ. Thì những nội dung đó theo lịch sử đó, được Đức Phật thuyết giảng vào khoảng năm thứ 11 kể từ thời điểm Đức Phật giác ngộ, tức là khoảng lúc Ngài được 46 tuổi. Đang ghi đó, bát kính pháp đó, được ghi nhận là Đức Phật tuyên thuyết vào năm Ngài 41 tuổi, tức là năm thứ 6 sau khi Đức Phật giác ngộ. Sự mâu thuẫn về thời gian nêu trên đó, cho phép chúng ta suy luận một cách logic rằng bát kính pháp không do Đức Phật nói. Các vị tỳ kheo có vai trò lãnh đạo tăng đoàn trong một giai đoạn phát triển Phật giáo đó, đã đặt để thêm những điều này để cho ni đoàn đó buộc phải chấp nhận những điều đặc để mới đó. Các vị biên tập phải ghi rõ đây là điều Đức Phật chế, mà khi Đức Phật đã chế rồi đó thì không có ai có khuynh hướng đi ngược lại, tức là chấp nhận một cách vô điều kiện thôi, xem như là một cái điều bắt buộc. Bát kinh pháp thì có mặt ở trong kinh Tăng Chi, cũng như là có mặt một phần ở trong phần dẫn nạp của giới luật. Chứ lẽ ra nó phải nằm ở trong cái phần luật tạng, tức là những quy định về các điều khoản đạo đức mà người xuất gia, bắt đầu từ giới phẩm Sa-di-ni, Thức So-ma-na-ni, Tỳ-kheo-ni cần phải thực tập. Năm 2006 thì có hai buổi thuyết giảng phân tích về sự vô lý của Bát Kính Pháp, tạo ra một làn sóng chống đối cực kỳ mạnh ở phía tăng đoàn và cả phía ni đoàn. Sau 11 năm nhìn lại đó, thì thầy vẫn bảo lưu quan điểm của mình rằng Bát Kinh Pháp không do Đức Phật đó. Ngoài cái việc mâu thuẫn về niên đại xuất hiện của Bát Kinh Pháp, trong 8 nội dung đó đó, chỉ có một điều có lợi ích cho ni đoàn thôi. Đó là ni giới không ở cách xa nơi mà Chư Tăng cư trú, để mỗi khi có tình trạng nguy kịch, có Chư Tăng tiếp ứng và giúp đỡ. 7 điều còn lại trong Bát Kinh Pháp đều được xây dựng trên nền tảng bất bình đẳng giới. Một trong những đóng góp to lớn của Đức Phật về xã hội học là ngoài việc giới thiệu học thuyết bình đẳng, công bằng, dân chủ cách đây 26 thế kỷ, đi trước nền triết học phương Tây đến nhiều thế kỷ, Đức Phật còn là người chủ trương bình đẳng giới đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Không phải vô cớ mà vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ, Đức Phật đã chọn lựa Vesali làm địa điểm để truyền bá học thuyết bình đẳng giới này. Vì tại đó, mô hình dân chủ chính trị đó được đề cao, vua đó được dân bầu, thì dễ dàng chấp nhận được học thuyết bình đẳng giới được Đức Phật chủ xướng. Đức Phật đã mạnh dạn cho phép 500 người nữ thuộc hoàng gia, trong đó có vợ của Ngài, công chúa Vajrayana, mẹ kế của Ngài, hoàng hậu Mahabhasabade, và nhiều chị em phụ nữ quý phái khác, chính thức trở thành 500 nữ tu đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Không có lý gì một người đó nâng cao vai trò phụ nữ, tạo ra bình đẳng sinh học, bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng chính trị, bình đẳng tôn giáo, lại là người đặt ra 7/8 điều bất bình đẳng giới. Đức Phật là người có tuệ giác lớn, mà biểu tượng của tuệ giác là gì? Không mâu thuẫn. Người nào còn có tự mâu thuẫn, là do dự, chần chừ, tấn thối lưỡng nan, vốn được xem là dấu hiệu của tâm si mê, không thể đạt được trí tuệ toàn mãn được. Với lòng tôn kính Đức Phật cao nhất, khi tôi khẳng định và minh chứng rằng Bát Kinh Pháp không do Đức Phật nói, tôi không phải là để binh vực cho người nữ, để chống đó lại cho Chư Tăng, mà tôi đang làm một cái công việc đó, giải phóng nỗi hàm quan mà người ta đã đặt để lên Đức Phật mấy nghìn năm. Mà khi nỗi hàm quan đó được kết thúc đó, thì người nữ đó bằng chủ trương bình đẳng giới của Đức Phật đó, có đủ các cơ hội tu học, làm đạo, truyền bá chân lý của Đức Phật giống như tất cả các thành viên của tăng đoàn còn lại. Và điều đó lợi ích rất nhiều cho tổng thể Phật giáo nói chung, chứ không riêng gì cho ni giới. Tuy nhiên cái gì đã được đặt để từ lâu, trải qua hàng thế kỷ, sự thay đổi không phải là chuyện dễ dàng. Năm 2006 đó là một cái ví dụ điển hình khi tôi chủ trương và truyền bá quan điểm là Bát Kinh Pháp không do Đức Phật nói, tôi thấy rất rõ là tôi bị tấn công tập thể bởi những người bạn đồng tu của mình, Rồi thậm chí bởi luôn tất cả những vị sư cô có quan niệm bảo thủ của binh vực bát cái pháp là cần thiết. Mặc dù nhiều người chống đối tôi, những lập luận được tôi đưa ra trong hai bài thuyết giảng đó thì không ai bẻ gãy được. Tức là tôi yêu cầu những người chủ trương bát cánh pháp là Phật nói chứng minh tại sao đó 7/8 điều đó nó thuộc về năm thứ 11 mà bát cánh pháp được nêu ra là Đức Phật nói ở năm thứ 8 là sao, vì năm thứ 8 chưa có những vấn đề đó, không ai chứng minh được. Chứ nếu mà chứng minh được thì tôi có thể tôi chấp nhận. Thứ hai đó là mâu thuẫn về học thuyết bình đẳng giới. Nếu bát kinh pháp do Đức Phật nói, Đức Phật được chứng minh là người tự mâu thuẫn. Một mặt đó, thì cho phép ni giới vào trong tăng đoàn để xóa bình đẳng giới. Mặt khác thì đưa ra 7/8 điều bắt buộc người ta phải tôn kính một chiều ra, không thể chấp nhận được. Vì Đức Phật không phải là người nói điều đó, cho nên điều đó mới trở nên lấn cấn. Nhưng mà Đức Phật bị gán ghép là người nói điều đó, do đó điều đó được nhiều người tin. Và vấn nạn nó nằm ở chỗ này. Như tôi đã nói khi nãy đó, là tôn kính lẫn nhau đó là một văn hóa giao tế rất cần thiết. Chư Tăng cần thể hiện lòng tôn trọng của mình dành cho chư ni. Chư ni cần thể hiện lòng tôn trọng của mình dành cho chư tăng. Hai bên tương kính rất là hay. Bây giờ cái việc kính trọng đó chỉ là một chiều thôi. Ni bắt buộc phải như thế, còn chư tăng thì được miễn những điều như thế. Cái đó không ai có thể chấp nhận rằng đó là bình đẳng giới được. Đang khi Đức Phật là người chủ trương bình đẳng giới. Như vậy, người bảo vệ bát kinh pháp cho rằng là do Đức Phật nói thì đã vô tình khẳng định rằng Đức Phật chẳng hề chủ trương bình đẳng giới, và Đức Phật là người chủ trương bất bình đẳng nam nữ. Do đó, giữa cái cho rằng bát kinh pháp là Đức Phật nói và bát kinh pháp không do Đức Phật nói được biên lập về sau, thì chúng ta sẽ thấy một kết quả lớn, đó là không chấp nhận bát kinh pháp Đức Phật nói sẽ tốt cho Đức Phật về học thuyết bình đẳng giới, sẽ tốt cho mọi người nói chung. Bằng không, chúng ta vô tình đẩy Đức Phật vào cách thức bị người đời xem rằng là người chủ trương bất bình đẳng giới, đã ghi trên thực tế lịch sử Đức Phật là người chủ trương bình đẳng. Mời câu khác.